Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston đã nhẹ nhàng hơn một chút xíu rồi, mặc dù hôm nay nhiệt độ cũng lên đến 95-96 độ. Tuy nhiên, hình như là mùa thu phảng phất đâu đây rồi đó, Nam Phương.
Dạ vâng, mùa thu ở trên Houston chắc phảng phất rồi, nhưng mà ở dưới Dallas ngày hôm nay nó cũng chín mấy độ, cũng nóng lắm, ngày hôm qua cũng nóng lắm phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, nhưng mà không đến nỗi nào thưa cô, như vậy là mừng quá rồi.
Dạ vâng ạ.
Vâng, xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào rồi ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán tuần này bị suy giảm. Dow Jones 30, như quý vị biết là trong mấy tuần liên tục đó, là lên đến cái ngưỡng cửa là có thể đạt được 34.000. Bây giờ thì hiện tại thì cũng khoảng đó thôi chứ không có lên được. Nhưng mà ngày thứ sáu thì giảm 106 điểm, hiện tại là 33.963. S&P 500 là 4.320 điểm. Nasdaq không thay đổi bao nhiêu vào thứ sáu, 13.211. Và giá dầu thô vẫn giữ rất là cao trong cái thời gian cận đại trên 90 đô la. Đó là cái điều mà nó có thể ảnh hưởng đến nạn lạm phát, vì giá dầu thô cao thì xăng cổ nhớt cũng sẽ cao, và chúng ta đổ xăng ở đầu đường, ở chỗ nào xăng nó cũng lên tới rơi chút trong từ đây cho tới cuối năm. Giá vàng 1.945 một ounce vàng, cái mức độ cao này nó cũng không thay đổi bao nhiêu trong cái thời gian cận đại. Và công cụ phiếu 10 năm giữ vững cái mức rất là cao là 4.43%, là tại vì Mỹ tiền tệ liên bang họ tuyên bố rất là rõ ràng, họ giữ cái tiền lãi cao như vậy trong một thời gian ít lắm là trọn năm tới, mặc dù cái cường độ hay là cái số lần mà họ gia tăng nó sẽ giảm đi, năm nay có thể sẽ không gia tăng được như là mấy năm trước thì chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, mặc dù rằng thì là cái nạn lạm phát nó vẫn tăng cao, tuy nhiên mới đây thì quỹ tiền tệ liên bang đã tiên đoán rằng thì là không phải tiên đoán mà họ đã thông báo là họ sẽ tạm ngưng không gia tăng lãi suất nữa, thì điều này cũng đúng như là lời mà giáo sư đã tiên đoán trước đây. Nhưng mà liệu rằng là cái vấn đề tạm ngưng không tăng lãi suất nữa có sẽ ngưng luôn hay là sẽ chỉ là tạm thời mà thôi, thưa giáo sư?
Vâng, cách làm việc của Quỹ tiền tệ liên bang á, là họ có 19 người governor, người thống đốc của Quỹ tiền tệ liên bang, đặt từ ví dụ Chicago có, ở St. Louis có, ở San Francisco có, người đó, và tổng thống đốc của Quỹ tiền tệ liên bang là ông Joe Powell. Thì khi mà họ quyết định gia tăng tiền lãi hay không thì họ bầu. Thì trong lần vừa qua như tôi đã tiên đoán thì họ 16 người trong 19 người họ bầu là tạm thời tháng 9 không gia tăng, nhưng mà họ tuyên bố rằng họ có thể gia tăng từ đây tới cuối năm. Đó cũng là một điều mà tôi dự đoán. Điều này nó tùy thuộc vào cái chỉ số của nạn lạm phát như thế nào. Họ muốn rằng nạn lạm phát xuống cái mức 2%, đối với tôi đó là cái điều tôi nghĩ là sai lầm trong năm nay, năm tới. Cái này họ để thêm kéo dài lên. Hiện tại nạn lạm phát khoảng 3.7%. Khi mà giảm xuống chừng 3% hay là dưới 3%, tôi nghĩ là đủ rồi, ngừng lại. Một năm sau rồi mới tiếp tục để cho nền kinh tế không có bị đi vào suy thoái, vì đang ở cái ngưỡng cửa rất có thể cuối năm này là không gia tăng GDP. Nhưng mà họ không quyết định như vậy, họ muốn triệt để đi xuống 2% thì điều này nó sẽ đưa nền kinh tế đi xuống dốc rất là vũ bão. Hiện tại thì chưa, thì đây là cái con đường mà vừa chạy vừa thắng vừa gần và vừa không có thụt lui, nhưng mà vừa chạy vừa thắng vừa gần cái xe nó giả máy. Hiện tại thì như quý vị biết là công ăn việc làm tiền lương nó không có gia tăng, như áp lực nhiều trong cái quỹ tiền tệ liên bang là giá xăng dầu, vì nó ảnh hưởng hết tất cả những hàng hóa thực phẩm chúng ta dùng, và lương phạm của người dân bây giờ phía ngang khan hiếm của công nhân nó không có trầm trọng nữa. Những công ty thu mượn đó thì họ không có gia tăng tiền lương hay là họ không có khan hiếm nữa, và cái số thu mượn nó cũng bớt đi. Và đây là cái trường hợp mà họ phải chờ đợi, vì khi mà gia tăng lãi suất đó, nạn lạm phát nó không thể hiện liền được, đôi khi 3 tháng sau mới thấy rõ, hay là 1-2, ít lắm là 1-2 tháng sau mới thấy rõ. Thành ra họ chờ đợi là như vậy. Tôi nghĩ rằng từ đây tới cuối năm có thể họ sẽ gia tăng một lần, và qua đầu năm tới tới tháng 6 họ gia tăng 1-2 lần nữa rồi họ ngừng luôn, và sau tháng 6 họ sẽ giảm đi tiền lãi xuống 2 lần để mà đi xuống bình thường. Vì lúc đó thì tôi nghĩ nạn lạm phát sẽ xuống khoảng 2.5-2.6%, nó gần cái ngưỡng cửa là cuối năm 24 nạn lạm phát có thể sẽ xuống khoảng 2.5-2.6%, thì đó là gần như đạt mục tiêu rồi, mà không đưa kinh tế của Hoa Kỳ đi vào suy thoái thôi vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là những sinh viên mà vay mượn tiền học phí đó là bây giờ là phải tiếp tục trả nợ sau khi mà được tạm dừng từ cái tháng 3 của năm 2020. Không biết rằng là tại sao như vậy thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết đó, một số sinh viên trong quá khứ đó, họ vay mượn tiền, họ tiếp tục đi học, họ học xong rồi bằng 4 năm. Nhất là những cái trường không ra gì đó, những trường internet không ra gì đó, vay mượn xong học rất là tốn tiền, rồi 4 năm không có việc làm, họ vay mượn tiếp nữa để chi, để họ không trả nợ của cái vay mượn của 4 năm đầu, rồi học thêm chương trình master nữa, thì họ vay mượn như vậy đó, ra những cái trường không ra gì, cho nên chính phủ Biden họ muốn là họ thật sự họ đã muốn, nhưng mà không được tối cao pháp viện cho phép, là lạm dụng cái quyền của vị tổng trưởng Bộ Giáo dục, là trong cái hiến pháp cho phép vị tổng trưởng giáo dục nó có thể thay đổi một phần nào cái gói nợ, một cái điều khoản nào cái gói nợ vay mượn tiền để đi học của sinh viên, nhưng mà không cho phép, chỉ là một tổng trưởng Bộ Giáo dục không có quyền hạn gì cả mà lại xóa nợ cả $100 tỷ cho những người sinh viên mà ra trường thiếu nợ nhiều. Nếu mà lương phạm dưới cái mức nào đó thì tôi nghĩ đó là một cái lạm dụng và gọi là để mua lá phiếu, nó rất là bất lương tâm, vì nó thâm hụt vào ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ. Thì điều này đã không thành công là dùng cái đó để mua lá phiếu hay là lấy lòng người dân, thì Bộ Giáo dục họ đình khoản cái thời gian mà những sinh viên nó phải tiếp tục trả cái student loan á, cái nợ vay mượn nợ đó, từ tháng 3 năm 20 cho tới bây giờ. Thì bây giờ họ ra cái chương trình, họ có cái cách là họ nói thay vì trả vậy đó thì có cách trả ít hơn. Đó, cái chương trình nó gọi là save, biên tắc là SAVE, là họ restructure, họ thay đổi cấu kết cái gói nợ đó để trả ít hơn. Thì bây giờ bắt đầu tháng 10 này, những sinh viên đó là trả nợ trung bình là từ 200-300. Thì đây là một cái số tiền mà trong gần 2 năm trời đó, những sinh viên này họ không trả nợ tiền học thì họ dùng tiền khác, họ đi mua xài, mua sắm này nọ, thì bây giờ họ phải xích lương bụng lại để mà trả nợ. Đây là cái chiều hướng mà nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, vì những người này họ xài tiền trong nền kinh tế rất nhiều, tiêu thụ của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ là câu hỏi liên quan đến quốc gia Ukraine. Thì trước đây chúng ta biết rằng là Tổng thống Ukraine đã đến thăm viếng Hoa Kỳ, nhưng mà thăm viếng trong cái khung cảnh mà cái Đảng Cộng Hòa chia rẽ, không vì họ không nhất thiết đồng ý là tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Chúng ta cũng hiểu là hiện nay Hoa Kỳ đang thâm hụt ngân sách, thì liệu rằng là với cái nạn mà thâm hụt ngân sách như vậy thì Hoa Kỳ có khả năng tiếp tục tài trợ cho Ukraine nữa hay không, mà thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết là cuối tháng 9 này nợ trần của Hoa Kỳ nó đến cái mức là phải gia tăng nợ trần. Thì đây là cái chuyện gọi là hùng biện và những đoàn chính trị họ thương lượng với nhau để gia tăng nợ trần. Thì một số người trong đảng Cộng Hòa họ nói rằng họ sẽ tiếp tục viện trợ Ukraine, mà cái mức viện trợ của Ukraine đã cho phép rồi, nhưng mà sắp sửa đưa tiền thì lại không đưa, là tại vì khi giải quyết nợ trần xong thì mới làm. Một nhóm khác thì họ nói rằng cái điều nợ của gọi là viện trợ Ukraine là điều cấp bách, không có thể đem cái nợ trần ra, có nghĩa họ miễn cái bó buộc của nợ trần và tiếp tục viện trợ. Và nhiều ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa chúng ta thấy rõ là họ có cái chiều hướng là sẽ không có viện trợ ồ ạt như tổng thống Biden hay chính phủ Biden một cách dài hạn, vì họ thấy cái này nó kéo dài có thể 1-2 năm nữa, cạn kiệt đạm dược rồi ngân sách rồi đủ thứ hết. Thành ra đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy ở cái chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa. Khi một quốc gia một Hoa Kỳ mà đạt hai đảng mà đường lối đối ngoại hay là đối diện một cái chiến tranh lớn á, mà như mặt trời mặt trăng, một bên thì muốn một bên không muốn, và cứ 4-8 năm thì thay đổi tổng thống thì lật ngược. Thành ra không ai tin tưởng vào cái gọi là cái đường lối vững chãi của chính phủ Hoa Kỳ nữa. Họ thay đổi thay trắng đổi đen nó sau đời những lần tổng thống, tùy đảng nào nó nắm quyền. Đây là một cái điều tôi nghĩ là rất là tai hại, và đảng Cộng Hòa tôi nghĩ rằng sai, rất là sai trong cái trường hợp này, khi mà đưa cái thông điệp cho Nga nói rằng quý vị cứ kéo dài đi, chúng tôi lên là quý vị sẽ có cơ hội để thắng, mà trong khi đó Ukraine người ta chiến tranh gọi là xương máu, họ sẵn sàng gọi là bao nhiêu thứ họ sở tan nát hết, mà lại Nga mà chiếm được Ukraine thì họ chiếm Bãi Lan thì làm cái gì. Đây cũng là một cái thông điệp mà cho Trung Cộng, họ thấy rằng bây giờ trong Hoa Kỳ đang chia rẽ, không có tiền, muốn chi tiền vậy thì tấn công Đài Loan cũng chẳng, Hoa Kỳ cũng chẳng tham gia bao nhiêu. Thành ra nó tai hại vô cùng. Bài học lịch sử mà người dân Hoa Kỳ hay là những người gọi là chính trị gia của Hoa Kỳ không học hỏi từ chiến tranh Việt Nam và không học hỏi từ đại nhất đại nhị thế chiến, khi mà không có vị trí cứng gọi là vững chắc ấy, thì trong quá khứ đã đưa Đức Quốc xã hay Nhật có nghĩ rằng có thể chiến tranh mà Hoa Kỳ không phản ứng và nói như vậy. Và cuối cùng là sao? Là chiến tranh vẫn xảy ra, tiền tài cũng vẫn hư hao và thâm hụt càng nhiều hơn nữa, mà sinh mạng thì đến mất đến cả 100.000 người tới cả triệu người. Thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng cái điều rất là tai hại, cần phải một cái lối đường dài khi đối đầu với một chiến tranh mà đối với một siêu cường quốc, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là kinh tế Nga thì đang gặp khó khăn, và khi mà cái tiền đồng khi mà cái tiền của Nga đó là bị giảm giá rất là nặng, không biết rằng là tại sao vậy, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó là Nga mới vừa đây nè, tuần này nè, họ đã gia tăng tiền lãi, cái interest rate đó, từ 8% lên tới 12%, rồi giờ gia tăng thêm 1% là 13%. Thì điều này đã làm cho cái sự mất giá của tiền ruble của tiền rúp của Nga đó nó đỡ đi phần nào, là tại vì trong vòng một tuần hai tuần nay đó thì đồng rúp nó gia tăng đến 104-103 rúp mới đổi được một đô la của Hoa Kỳ. Đối với người dân Nga đó, khi họ thấy đồng rúp mà trên 100 đô la là họ khủng hoảng, họ lo sợ rồi nó kinh tế sắp sửa suy sụp. Thành ra là lúc đầu đó mà cách đây vài tuần đó, khi mà đồng rúp tiếp tục giảm đó, thì Putin và chính phủ họ hay làm ngơ, họ chẳng làm gì cả. Là tại sao? Là thật sự ra có lợi cho Putin và chính phủ, là tại vì khi đồng rúp rẻ hơn đó, so với đồng đô la đó, thì họ những cái gọi là cái lợi tức, cái tiền mà họ thu được từ dầu khí dầu hỏa đó thì họ đổi ra từ rúp nó nhiều hơn, thì họ trả cho quân sĩ hay họ trả cho binh sĩ hay là họ trả cho nội địa về vũ khí chiến tranh đó, để kéo dài chiến tranh nó dễ dàng hơn, cho nên nó giúp cho ngân sách của Nga, nhưng mà nó lại làm gia tăng nặng lạm phát. Thành ra người dân Nga bây giờ họ cảm thấy thấm thía là chiến tranh Ukraine ảnh hưởng đến họ chứ không phải là không ảnh hưởng. Và họ thấy rằng là lạm phát đã gia tăng từ 5%, 6%, bây giờ 7.65% và đồng rút đó lại giảm lên tới 101.2. Cho nên khi họ gia tăng tiền lãi đó lên 13% thì hiện tại ngày hôm nay đồng rút đó đã xuống là 96 rồi, có nghĩa là dưới cái mức 100 đô la. Dưới mức 100 rút cho 1 đô la. Thì đây là cái điều mà Tổng thống Putin họ muốn Mỹ dân là bắt họ làm như vậy để người dân họ không có gọi là bân khuân và ủng hộ chiến tranh. Nhưng mà nó cũng là một cái hình thức rất là tạm thời, là tại vì họ gia tăng tiền lãi như vậy, không thể kéo dài tiền lãi lâu như vậy được để giữ. Tại vì căn nguyên của rút là tại vì cái mức thu và mức chi á, nó mất cân bằng nó nhiều quá. Nhưng mà ít ra hiện tại họ giữ tạm thời cái mức là 96 rút một đô la thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một cái điều mà chúng tôi thắc mắc đó là không biết tại sao mà cái đồng rút nó giảm giá nặng khi mà chiến tranh bắt đầu vào năm ngoái, nhưng rồi sau đó lại phục hồi nhanh chóng trở lại. Thì so với cái thời kỳ năm ngoái và cái thời kỳ bây giờ đó, thì có cái sự khác biệt gì hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Như tôi vừa trình bày đó, là cái năm ngoái khi mà Hoa Kỳ và Âu Châu gọi là cắt đứt Nga trong cái thẳng tới cái hệ thống SWIFT account đó, là cái hệ thống điện toán để mà chuyển ngân đó của ngân hàng Nga trong cái hệ thống ngân hàng quốc tế đó, họ không có chuyển được và họ bị phong tỏa, không có mua được đồng đô la, đồng euro đó. Thì liền lập tức bên Nga họ hệ thống ngân hàng nó khủng hoảng, là người ta gọi là danh từ gọi là bank run, có nghĩa là người ta đứng ùn ùn đến ngân hàng họ lấy tiền hay họ rút tiền qua điện cơ kế toán đó, ùn ùn. Thì nó rất là nguy hiểm, nó làm suy sụp, có thể suy sụp nguồn lực kinh tế mà không trỗi dậy nổi. Thì ngân hàng trung ương của Nga họ rất là khôn khéo và họ hành động rất là kịp thời, liền lập tức họ gia tăng tiền lãi lên 20%, chứ không phải là hiện tại là 13%, họ gia tăng lên 13%, còn hồi trong năm ngoái là họ gia tăng 20%. Thì những người nào mà định rút tiền ra đó, vì họ thấy cái hệ thống SWIFT rất cao cắt đứt á, thì họ thấy bây giờ để tiền trong đó mà một năm được 20% thì có nguy hiểm hay không, mình chờ đợi, cho nên họ không rút tiền ra, họ liền lập tức họ giải quyết cái vấn đề đó, rồi sau đó họ giảm tiền lãi lại. Rồi sau đó thì Nga bắt đầu có cái hệ thống gọi là buôn bán chợ đen hay là buôn bán dầu khí dầu hỏa, siết chặt dần dần. Khối Âu Châu lúc đầu vẫn tùy thuộc dầu khí, nhất là dầu khí và dầu hỏa, bây giờ họ tự lực tự cường, họ mua những chỗ khác rồi. Thành ra họ Nga với họ thay thế đó bằng cách họ bán cho Trung Quốc và họ bán cho Ấn Độ. Cái lượng sản xuất bán nó cũng giống như là hồi xưa họ bán cho Âu Châu vậy, nhưng mà với cái giá phân nửa. Cái giá phân nửa, thành ra cái lợi tức nó thấp, cái gọi là cái số dầu á, cả triệu tấn dầu mỗi tháng mà bán ra nó cũng giống nhau, nhưng mà đâu cái lợi tức là lại phân nửa. Rồi trong cái khung cảnh đó là bị phong tỏa, Nga bị phong tỏa cái hệ thống chuỗi cung, thành ra cái supply chain. Thành ra những cái hàng hóa mà người dân của Nga xài hàng ngày, ví dụ như iPhone của Hoa Kỳ đó, mặc dầu chính thức là không có được bán cho bên Nga, nhưng mà người dân nhà Nga muốn thì có hết cả, là tại sao họ mua lại của Trung Quốc. Rồi bốn quốc gia khác nữa, trong có Georgia, có Armenia, Kazakhstan, những quốc gia đó không tham gia vào cái phong tỏa chế tài Nga, thì họ lại bán qua với cái giá cao hơn. Thì khi trong cái khung cảnh mà vậy đó, có nghĩa là lợi tức giảm đi mà chi phí hay là hàng hóa gia tăng, nó làm cho nạn lạm phát gia tăng. Mà nạn lạm phát gia tăng đó, thì cái tiền và tất cả về tiền lãi đó, nó đều giảm, nó tiền lãi mặc dù gia tăng đó, nhưng mà cái đồng rút nó giảm, thì người dân họ cảm thấy rất là khó chịu khi nạn lạm phát gia tăng. Và bây giờ đó, và chi tiêu cho vũ khí quốc phòng lại gia tăng gấp đôi so với trước chiến tranh, mỗi tháng họ chi tiêu gấp đôi. Và họ đã trong 6 tháng nay họ đã xài trên 100 tỷ đô la cho gia tăng sự vũ khí quốc phòng, vì họ đạn dược máy bay kia tăng, họ đều cạn kiệt hết rồi. và họ đã đầu tư thêm 60 tỷ đô la cho những công ty sản xuất chiến đấu cơ. Thành ra đó là cái căn nguyên nó rất là sâu rộng trong cái xuất siêu của Nga, một nền kinh tế tùy thuộc vào thiên nhiên. Đó là một quốc gia mà trời cho họ rất giàu về thiên nhiên, và vũ khí quốc phòng của họ lại không mua bán. Kỹ nghệ xe của họ hồi xưa nó sản xuất 150.000 chiếc một xe mỗi tháng, bây giờ có 10.000 chiếc thôi. Thành ra đường rút bây giờ nó giảm á, là cái gọi là cái, từ cái căn nguyên nó rất là sâu rộng và khó giải quyết. Còn cái từ đồng rút mà giảm vũ bão kỳ trước chỉ là tạm thời về cái hệ thống ngân hàng bị phong tỏa, và sau khi đó họ giải quyết. Thành ra cái trường hợp bây giờ nó khác của những năm trước là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là những cái chế tài của Nga đó sau tại sao lại không làm cái suy sụp nền kinh tế của Nga mà cái GDP của năm 2023 lại gia tăng, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đó là một cái điều nó kêu mình nhìn vào GDP của Nga trong 4 năm gần lại. Thì năm 2020 đó là GDP của Nga giảm 2.65%. Là tại vì đâu rồi cái ngưỡng cửa đi vào Covid á. Rồi GDP 21 á, sau khi ra khỏi Covid rồi á, thì GDP của Nga gia tăng 5.6%. Rồi năm 22 á, vì bị phong tỏa chiến tranh càng gắt gao đó, thì GDP của Nga giảm 2%. Nhưng mà trớ tiêu thai năm nay đó, Quỹ tiền tệ liên bang và chính phủ Nga cũng vậy tuyên bố là GDP Nga gia tăng, Nga sẽ gia tăng 1.5% hay là 2%. Gia tăng cao hơn Đức, cao hơn nhiều quốc gia bên Âu Châu và cũng cỡ với Hoa Kỳ. Thì đó là một cái điều rất trớ trêu, nhưng mà phần nhiều đó, đại đa số người ta nhìn như vậy đó, người ta nói là Nga hoàn toàn thoát khỏi cái chế tài của Hoa Kỳ và thế giới bằng cách GDP gia tăng, nhưng mà đó là cái nhìn rất là sai lệch và một chiều. Đại đa số những nhà kinh tế gia họ chỉ nhìn GDP gia tăng thì họ nói tốt, và GDP giảm thì họ nói xấu, thì dĩ nhiên là giảm là xấu rồi. Nhưng mà gia tăng tốt hay không là tại vì mình phải nhìn. Giờ tôi đưa một cái ví dụ rất là năm na. Ví dụ như tôi với cô Nam Phương, hai người đều có khả năng làm việc, có tiền giống như nhau, tài sản giống như nhau, giống cái gì cũng giống nhau hết á. Nhưng mà thình lình á, tôi lấy hết tất cả những tiền bạc tài sản trong quá khứ và tôi đem ra tôi tung xài. Tự nhiên tôi mua thêm cái nhà, thêm bao nhiêu cái nhà mấy chục triệu đô la, ví dụ vậy đó. Rồi tôi lại tiêu xài hơn, thì người ngoài nhìn vào á, giống như GDP gia tăng vậy, thấy ồ cái ông này bây giờ tiền không nhiều quá, nó đời sống nó tốt hơn. Nhưng mà cái căn bản của họ là nợ thêm bao nhiêu, gia tăng nợ bao nhiêu, lấy tiền trong cho tương lai để xài bây giờ bao nhiêu. Đó là trường hợp của Nga. Nga sở dĩ GDP gia tăng là phải họ tung tiền ra và họ dùng tất cả những cái hệ thống để mà gia tăng vũ khí chiến tranh và tạo công ăn việc làm để chế tạo vũ khí mà thôi. Còn căn bản kinh tế của Nga nó không có, và nó không có bền vững là như vậy, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một câu hỏi cuối cho chương trình hôm nay, thì liệu rằng là kinh tế của Nga sau cái thời chiến tranh này đã có thể trở lại như xưa hay không? Và không hiểu là Nga có cái khả năng để mà tiếp tục kéo dài cuộc chiến tranh của giữa Nga và Ukraine hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi xin câu hỏi này có hai phần. Phần là kinh tế Nga có trở lại như xưa hay không? Phần thứ nhì là có khả năng tiếp tục hay không? Tôi xin trả lời câu thứ nhì trước. Nga hiện tại là có khả năng kéo dài chiến tranh. Vì thật sự ra không ai ngờ tất cả nhà kinh tế gia trên thế giới, cơ quan IMF, World Bank và ngay cả tôi đã tiên đoán sai là khi phong tỏa toàn diện như vậy đã, trong vòng 2 năm kinh tế Nga đã sụt. Vì thật sự không ai ngờ được là Trung Cộng và Ấn Độ lại giúp Nga trên phương diện tài chính kinh tế như thế này. Có nghĩa rằng những gì mà Nga không mua được là mua qua Trung Quốc về chuỗi cung, và những gì mà Nga không bán được dầu khí dầu hỏa cho Âu Châu thì lại bán cho Trung Cộng, mặc dù cái lợi nhuận nó thấp hơn nhưng mà họ vẫn tiếp. Và hệ thống đồng tiền phong tỏa của Nga lại được đào lái trên hệ thống chợ đen hay là buôn bán với Trung Cộng bằng đồng nhân dân tệ và đồng rút. Thật ra không thấy ai thế ngờ được là cái đất bàn cờ mà Trung Cộng là một quốc gia với cái hệ thống kinh tế và cộng với lại Ấn Độ là chiếm 25-30% kinh tế của toàn cầu, nó còn lớn hơn kinh tế của, hay là ngang ngửa kinh tế của khối EU nữa. Thành đó là cái lý do mà bây giờ đồng rút giảm, có nghĩa rằng kinh tế Nga gặp khó khăn nhưng mà không đủ để làm và suy sụp để mà kéo dài chiến tranh. Họ thừa khả năng để kéo dài chiến tranh 2-3-4-5 năm nữa, nhưng mà họ sẽ đến cái mức cạn kiệt đường dài rất là lâu, từ đây là có 10-15 năm. Và tại vì đó, trước khi chiến tranh đó, chúng ta nên nhớ rằng đó, dầu khí dầu hỏa đó, trong thời đó dầu thô lên tới $100, 110, 120. Cái thời đó Nga họ tiền họ vô số kể, họ vô rất nhiều, và họ dùng cái số tiền đó họ chuẩn bị chiến tranh. Cho nên đó là cái phần trả lời câu thứ nhì. Còn cái thứ nhất đó là tôi nghĩ rằng Nga nếu mà thế giới vẫn tiếp tục phong tỏa như vậy, cái tương lai của Nga trong 10-15 năm nữa nó sẽ suy sụp rất là thê thảm. Không thể nào trở lại, dĩ nhiên là không trở lại rồi, nhưng mà thê thảm là tại sao? Là tại vì hiện tại họ vẫn giữ GDP như trình bày đã gia tăng, là tại họ dùng cái gọi là cái dự trữ hối đoái của họ lúc trước là $600 tỷ mà bị Hoa Kỳ phong tỏa, bây giờ còn $300 tỷ. Và họ vẫn còn có thận dư vì chi tiêu họ không xài tiền bao nhiêu, là tại vì họ cũng không có chỗ nào họ mua đồ cả. Những gì họ cần thì là cần thì họ mua rất mắc từ Trung Quốc, nhưng mà họ bán vẫn còn bán rất nhiều, thành ra cái thận dư họ vẫn còn, nhưng mà nó rất là suy sụp. Kinh tế của Nga đó là căn bản mà nhìn vào là dựa trên 4 yếu tố chính. Cái thứ nhất là nhiên liệu, có nghĩa là năng lượng đó, dầu khí, dầu hỏa, than đá. Họ là một quốc gia mà cái dự trữ than đá lớn nhất thế giới, trời cho họ rất nhiều, thành ra trên 50-60% kinh tế của Nga dựa vào đó. Bây giờ lại họ cái phần lớn nhất của kinh tế họ là bán cho Âu Châu 40%, thì bây giờ đã mất cái thị trường đó rồi, lại bán cho Trung Quốc và Ấn Độ với cái giá phần nữa, thì đó là cái điều rất là tai hại. Thành ra đó là một điểm chính mình mà kinh tế Nga sẽ không vượng mạnh như hồi xưa. Điểm thứ nhì nữa là kỹ nghệ quốc phòng. Nga bán vũ khí, trong đó Việt Nam mua tàu ngầm, chiến xa hay là chiến đấu cơ đủ thứ, vì họ nghĩ là chiến đấu cơ hay là vũ khí quốc phòng ngang ngửa Hoa Kỳ bây giờ thấy là không ra gì cả. Rồi kỹ nghệ về giới tư bản đầu tư bên Nga, cả ngàn công ty đã rời khỏi Nga, đem đi mấy trăm tỷ đô la. Trên 8.500 tỷ phú đã rời khỏi Nga, họ tiên đoán rằng cuối năm tới sẽ có 15.000 tỷ phú hay triệu phú rời khỏi Nga. Và cái gọi cái số mà khoa học gia đó, bây giờ nó chỉ có 1/3 cái thời 1991. Thành ra những cái kỹ nghệ tư bản mà họ rời đi, rồi dầu khí dầu hỏa bán cho những quốc gia mà mua với giá rẻ, rồi kỹ nghệ quốc phòng lại không khó, thì căn bản ở đâu mà có thể được lại được? Thành ra câu trả lời là mặc dầu nó không xảy ra nhanh chóng như mọi người mong muốn, như vì cái sự trợ giúp của Trung Quốc, nhưng mà đường dài 10-15 năm Nga sẽ không là một quốc gia đáng kể trên toàn cầu, trên phương diện nào cả, trên phương diện nhất là phương diện kinh tế, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Đến đây thì chúng tôi đã hết giờ rồi, xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc và gia đình Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và bình an, hạnh phúc. Chúng ta hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Cảm ơn quý thính giả.